Phong lưu võ trạng nguyên, chương 470, cuồng vọng lang ma, 1, gocchuyenaudio.com, Tần Tiêu vui mừng gật đầu, vươn một tay đến, hình Trường Phong một trường nắm lấy. Hảo huynh đệ, khổ cực cho ngươi rồi. Bảo trọng, hình Trường Phong tràn đầy tự tin gật đầu nói rằng, đại tướng quân yên tâm, Trường Phong đi đây. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng của hình Trường Phong, thắt lưng dắt danh kiếm thuần quân, trên lưng đeo một thanh trường đao đặc trùng. Hán tử này, hiện tại đã là đao kiếm song tuyệt, cả người hiệp khí nghiêm nghị, một đại giáo đầu đặc chủng doanh hắn. Có hắn làm việc, Tần Tiêu thực sự là phóng một vạn tâm. Quách Tử Nghi thay Tần Tiêu đổi một ly trà, vui mừng nói rằng. Đại tướng quân, triều đình rốt cục chuẩn rồi. Mấy ngày nay tới giờ thực sự là chờ đủ uất ức. Các sư nương đều đã sinh a, cũng không biết là nhi tử lớn, hay là nữ nhi lớn. Ha ha, sau này trở lại, khẳng định đều đã có thể gọi cha, Tử Nghi cũng nhiều thêm một đôi hảo đệ muội. Tần Tiêu ngồi xuống, uống một ngụm trà nói rằng, Tử Nghi, lần trước ngươi theo ta lên Tây Bắc làm lỡ ngươi ứng thí võ cử thực sự là tiếc nuối. Sang năm võ cử thì thí, nhất định phải cho ngươi tham gia, tốt xấu cũng phải đoạt võ trạng nguyên trở lại. Thầy trò hai người chúng ta đều làm võ trạng nguyên, nhiều khí phái nha. Quách Tử Nghi cười hắc hắc, nghe nói năm nay võ cử tất cả đều là làm giả hơi nước. Bộ binh không có đường hưu cảnh, do người của Vi gia lo liệu tẫn loạn điểm một ít môn sinh thân tín của chính mình danh liệt tam giác. Hiện tại loại võ trạng nguyên này cũng không xứng đáng nữa. Muốn làm thế nào, coi như thực tới danh về. Triều đình võ cử năm đó khôi phục bình thường, Tử Nghi phải đi thi, nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN sáng sớm ngày thứ hai, đại quân Tả Uy vệ tập kết hoàn tất, lều trại dựng lên, hướng tới đại sa mạc ở phía bắc thẳng tiến. Soái kỳ mặt trời đỏ rực mọc lên cao, cát vàng bay mù mịt, hơn 3 vạn tướng sĩ kinh nghiệm xa trường khảo nghiệm hoàn toàn không sợ, rất nhanh hướng phía Hoàng Hà đi nhanh đến. Hình Trường Phong liên tục phái người hồi báo quân tình, hơn nữa thám báo tìm hiểu tin tức cả đại sa mạc đến ven bờ Hoàng Hà, ngay cả cái bóng của một người đột quyết cũng không có. Ngay cả một đường thông suốt đến bên bờ Hoàng Hà, thấy nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xiết. Tần Tiêu mang theo Lý Hướng Đạo tìm mấy chỗ địa thế thích hợp, hạ lệnh đắp lên 8 cái cầu nổi lớn. Các tướng sĩ Tả Uy vệ nhiệt tình tận trời, lập tức động thủ chuẩn bị. Mấy vạn người cùng nhau thúc đẩy, Hoàng Hà Nam Ngạn một bộ cảnh tượng khí thế ngất trời. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa trông về phía bắc bờ sông xa xa. Gió sông lành lạnh thổ đến, một cổ cảm giác hào hùng nổi lên trong đầu. Ngày hôm qua đạp phá Hạ Lan Sơn, hôm nay huy binh ẩm mã Hoàng Hà. Nam nhân có thể sống đến mức này coi như là không uổng công cuộc đời này. Trong triều những vương công, đại thần này thực nên đến loại địa phương như vậy để xem. Chỉ có tận mắt đến biên cương thấy được các tướng sĩ nhiệt huyết và vất vả cực nhọc, các ngươi mới sẽ minh bạch quân nhân mới là lương đống của quốc gia. Từng đợt tiếng hò hét vang lên, 3 vạn hảo nam nhi dưới nước sông Hoàng Hà cuộn trào mãnh liệt, quỷ phủ thần công dựng lên 8 cây cầu nổi lớn. Đại đường đại kê Tây Bắc quân sự có ý nghĩa chiến lược, phía Bắc xây dựng Thụ Hàng Thành đi ra một bước đầu tiên. 8 cây cầu nổi lớn, bắt ngang qua vài dặm, trong lúc nhất thời, mấy vạn, gocchuyenaudio.com, nhân mã cùng nhau qua sông, Hoàng Hà chạy trồm, người hô ngựa hí, gió đông nổi lên, tiếng kèn lệnh rõ ràng. Tần Tiêu khiển ngựa qua sông, đứng ở Bắc Ngạn nhìn đại quân trình tề qua sông. Nước sông Hoàng Hà chạy trồm, tại thời đại này còn chưa có chuyện ô nhiễm gì cả. Hiện tại giữa lúc nước lũ lên, cuộn trào mãnh liệt gào rít giận dữ như vậy, nói không chừng là có thể ở trong hạ du đê ngạn mỏng yếu gây ra hồng thủy lũ lụt. Hiện tại thời tiết này, Hoàng Hà tràn lan đúng là chuyện đã nhìn quen. Thế nhưng cũng chỉ muốn đội quân đi qua đây, sẽ không có thời gian bãi bình. Trên Hoàng Hà cuồng phóng như vậy, trong vòng vài ngày ngắn ngủi cũng trống rỗng dựng lên 8 cây cầu nổi. Nhân định thắng thiên nha. Kỵ binh đi đầu qua sông, ngay ở Bắc Ngạn tập kết xong trận hình, bắt đầu dò xét, do Lý Tự Nghiệp và Vạn Lôi tiếp tục phụ trách bộ đội và đồ quân nhu hậu viện qua sông. Tần Tiêu tự mình xuất lĩnh kỵ binh ở ven bờ sông xây dựng trạm canh gác đề phòng người đột quyết tập kích bất ngờ. Tần Tiêu đứng ở trên cao mà nhìn, phía Bắc Hoàng Hà một mảnh địa phương này địa thế phức tạp, trừ chỗ hiểm yếu qua sông và sơn xuyên tuấn địa, đa phần là một mảnh thảo nguyên bình địa nhìn không thấy bờ bến. Thật đúng là một địa phương tốt để chăn thả ngựa. Phía Nam Âm Sơn, từ trước người đột quyết thích đến nơi đây chăn thả ngựa. Thời tiết như hiện nay chính là thời gian bọn họ đem trâu cừu ngựa nuôi được béo tốt. Tần Tiêu lưu lại phó tướng dẫn một chi kỵ binh tiếp tục dò xét ở đây, tự mình dẫn theo một đội nhân mã, nhằm phía đông mà đi. Hắn muốn tự mình nhìn một chút xem có phải là thật sự có người đột quyết thả ngựa ở đây hay không. Thâm nhập đông bắc chi địa ước chừng hơn 40 dặm, quả nhiên thấy một mảnh đồng cỏ xanh mượt phì nhiêu. Một đám lớn trâu cừu ngựa đang chăn thả ở chỗ này. Dưới tay Tần Tiêu dẫn theo 2.000 kỵ binh, đem thảo nguyên dẫm đến chấn động rung chuyển, kinh sợ đến những mục dân đột quyết kia vội vàng dẫn ngựa chạy trở về, ngay cả lều trướng cũng đều chưa kịp thu thập. Tần Tiêu nhìn những người này cười lạnh từng hồi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ta mới chỉ là đi qua xem sao, đã đem các ngươi dọa thành bộ dáng như vậy. Quân đội đột quyết các ngươi đem bách tính đại đường ta trở thành châu cừu để xâm lược thì làm thế nào? Ngày hôm nay đến không có ý tứ khác, phía Nam Âm Sơn từ nay về sau là địa bàn của Tần Tiêu ta quản hạt, là nơi đại đường quản chế. Người đột quyết, trái lại chạy trở về Mạc Bắc đi, không phục điểm khởi binh mã, lấy thực lực để chứng minh. Phạm Thức Đức đi cùng, hơi có chút lo lắng nói rằng. Đại tướng quân, quân ta thế đơn lực bạc, nếu là lúc này có một chi đại quân đột quyết kéo tới thì phải làm thế nào cho phải? Đại quân là khẳng định không có, tối đa là du kỵ hộ mục nhỏ mà thôi. Tần Tiêu nhìn bách tính đột quyết hốt hoảng chạy trốn phía xa, lạnh lùng nghiêm nghị cười nói. Đột quyết Mạc Xuyết dẫn đại quân đi bình định đột kỵ thi, bộ lạc Tây đột quyết đã xuất phát hơn một tháng rồi. Đây là tin tức Trường Phong ngày hôm qua nửa đêm phái người truyền đến. Xem ra lúc này đây, Mạc Xuyết chuẩn bị hoàn toàn dẹp yên nội loạn, sau đó mới cùng đại đường ta đại chiến một hồi. Tốt ta cầu còn không được. Những bách tính này, ngày hôm nay ta sẽ nhân đạo một chút mà buông tha cho bọn họ, để cho bọn họ về nước báo tin. Nói đại đường ta đã vượt qua Hoàng Hà, đang chờ. Góc truyện audio.com, đợi Mạc Xuyết hắn, cách chương.